Thành ra ông đặt cái câu hỏi là ông mới hỏi là nhờ cái gì mà ông biết được là ông từ tuổi này tới. Ông có biết cái đó không? Thành ra ông hỏi từ đâu tới, thì ít ra mình phải ở trong cái đó đã, thì mình mới biết là mình từ đâu tới được. Thành ra ông Thiền Sư ông hay đặt cái câu hỏi như vậy đó. Khi mà cái người đệ tử mà nói là từ chỗ này tới, tức là câu hỏi đầu tiên ông biết rõ như thế nào không? Thì có biết là ông đệ tử này có hiểu rõ, có giác ngộ, thì ông sẽ hỏi trước một câu. Ông hỏi là thế thầy Thanh Anh có dạy gì không? Thầy Thanh Anh dạy gì không? Thì mấy vị thiền sư dạy cho nhau là dạy cái bản thể trí huệ đó. Thành ra nếu mà cái vị đệ tử mà giác ngộ á, thì sẽ trả lời rất độc đáo. Nhưng mà nếu mà không giác ngộ á, thì lại nói theo lối bình thường thôi. Thành ra khi mà ông Đại Ngũ hỏi Ngài Lâm Tế, hỏi chứ thầy ông có dạy gì không? Thì Ngài Lâm Tế trả lời bảo chứ con biết nữa, nhưng mà cô hỏi Phật Pháp hỏi ba lần bị đánh luôn ba lần. Thì trả lời đúng rồi thôi. Thì ông kia ông chỉ hai một câu thôi. Ông bảo chứ thầy của ông từ bi thương ông như vậy, mà bây giờ bị than thở và không giảng thì bị đánh nữa. Ông chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà tôi Lâm Tế giác ngộ. Cái tổng thể giác ngộ đây là tại vì tổng thể nghĩ theo người thường là mình hỏi ý nghĩa thì ngài phải giảng cho mình nghe. Đấy là anh giảng để đánh mình, anh nói rồi nhưng mà là nguy rồi, vậy là mình rớt mất rồi, thành ra bỏ đi, đau khổ đi. Nhưng mà không biết được tất cả mọi cái chuyện đó nếu mà không có cái bản thể trí huệ chiếu sáng á, thì làm sao mà nó có ý nghĩa như vậy, làm sao mình biết như thế, làm sao mình buồn. Thành ra mình không thấy rõ là ông thầy ông đã làm gì cho mình hết á. Thành ra ông Ngài Đại Ngũ Chỉ Than kiểu ông thầy của ông từ bi quá trời, mà ông lại nói một cách thầy chẳng lời chỉ đánh thôi. Thành ra tổ Lâm Tế giác ngộ. Đấy, khi giác ngộ rồi bảo thế là Phật Pháp của thầy mình, tức là Phật Pháp của Ngài Hoàng Bá nó chẳng có bao nhiêu hết, chẳng có cái gì độc đạo, chẳng có cái gì khác lại sao lại. Thế Ngài Đại Ngũ mới thử một lần cuối cùng, mấy ông kia xuống thử cho đó. Ông thử một lần cuối cùng để xem cái sự giác ngộ của mình nó có chính xác hay không, nó có nhận ra đúng được cái bản thể. Ông mới nhào đến chụp cổ, nó mới kêu, ông mới la lên tiếng xiết cổ, ông bảo là cái thằng cùi đáy lầm này. Khi nãy thì mày nói mày không hiểu gì hết, bây giờ mày bảo là Phật Pháp của Hoàng Bá không có bao nhiêu mà hết. Thế thì lúc giờ là thử á, cái đó là cái thử của ông á. Nếu mà cái người mà giác ngộ rồi á, thì cái người đó không có phải làm sao để không có bị lừa, tức là không có bị ông thầy ông lôi cuốn mình theo, tức là mình bị cái âm thanh, bị cái ý nghĩa, bị tất cả cái đó nó khơi cái tâm mà chấp ngã của mình chạy theo. Thành ra đây tổ Lâm Tế giác ngộ thật, thành ra không nói hết mình khôi vô sườn của ông kia ba cái luôn. Ông kia mới phải buông ra và đi thôi, giờ ta không có chuyện gì, mày trở về với thầy đi, để coi như xong rồi. Thì đó là cái sự giác ngộ như vậy, tức là nó quanh đi quẩn lại gì ấy, thì nó nằm ở trong ba cái bánh nó hết. Thì ra có một ông đệ tử muốn tham thiền với thầy mình á, mới thấy thiền sư á. Ông bảo con hầu thầy bao nhiêu lâu nay rồi mà thầy chưa có chỉ đạo gì cho con hết á, chưa có dạy đạo gì hết. Thì ông thầy bảo là có bao giờ mà tôi có giảng đạo cho ông đâu. Ông đệ tử bảo thầy có giảng cho con bao giờ đâu. Ông thầy mới bảo chứ ông mang nước vào á thì tôi lấy nước, ông kêu tôi đi tắm rửa thì tôi đi tắm rửa, ông dọn cơm vào cho tôi thì tôi ăn, có bao giờ mà tôi không dạy đạo cho ông đâu. Tức là đối với các vị thiền sư á, không phải đạo nó nằm ở cái chỗ mình làm việc hàng ngày bình thường, mà nó nằm ở cái chỗ là nhờ cái gì mà mình biết mấy cái đó nó trở thành cái ý nghĩa, nhờ cái gì á mà mình biết đó là ông thầy, nhờ cái gì đó mình biết mình là người hầu hạ, mình là thị giả, nhờ cái gì mà mình biết đây đúng giờ mang cơm vào, nhờ cái gì vậy? Nó không có cái năng lực nào đó thì mình có biết những cái đó, và cái thế giới này nó còn có ý nghĩa như vậy không? Thành ra chính nhờ cái đó mà cái hào quang đó, nó cái bản thể như vậy đó, mà đời sống này nó trở nên có tất cả ý nghĩa của nó. Và nó không những như vậy, nó lại có cái lối thoát, nó lại là cái tổ giác của tổ giải thoát nữa. Thế cho nên vì vậy nên các vị thiền sư thì nhiều hết thì khai ngộ bằng cái chỗ đó thôi. Thành ra vì vậy cho nên trong cái trong cái ngu muội á, nó cũng có cái sự thiếu sáng. Nhưng mà nó sẽ không hiểu gì hết, cái gì làm cho mình không hiểu, nó phải có một cái ánh sáng mà để mình biết là mình không hiểu. Thành ra vì vậy cho nên ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh đi nữa, cái ánh sáng nó vẫn chiếu sáng như thường. Thành ra ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh nó mà thấy là cái ánh sáng nó là đều giác ngộ như thường. Và ánh sáng nó không bao giờ nó liên tục, nó không ngừng và nó không bỏ một chỗ nào hết, nó mới là bao trùm hết như vậy. Thành ra ba đường u ám nhờ quan tỏ. Thành ra ba đường u ám nó mà muốn giải thoát cũng nhờ cái trí huệ đó, trí huệ nó mà giải thoát thôi. Bây giờ mà một anh nào làm việc ác, một đoạn xuống địa ngục bị lửa đốt cháy như vậy, bà đặt ra hả, thấy u ra đâu quá, u ra đâu quá, nhưng mà cái gì biết đâu. Thì nếu giống như tiểu thư trên đấy thì anh mà cái lửa đốt cháy đâu quá, nhưng mà cái mà biết lửa đốt cháy đâu, cái đó nó không đâu thì sẽ giác ngộ. Tại đây người ta nói, người ta mới nói truyền thuyết là ngài Anan xuống thăm, xuống địa ngục thăm ngài Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa mà ở dưới địa ngục này mà nó an lạc y như ở trên để tứ thiền, và nhờ sự giác ngộ đó, mà nhờ cũng nhờ cái ánh sáng đó và bản thể của khi Phật gọi là pháp thân đó, khi Bồ Tát mà ví dụ Địa Tạng Vương Bồ Tát mới xuống địa ngục được đó, là nhờ cái ánh sáng giác ngộ đó. Cho nên cái ánh sáng đó nó chiếu sáng là cái chỗ tối nhất cũng có mặt nữa, nó vẫn sáng bằng cái lúc giác ngộ. Thế cho nên mới gọi là Diệm Vương Quang, tức là về cái phương diện mà sáng được á, nó là sáng được nhất. Bởi vì có ánh sáng nào mà chiếu thấu được dưới địa ngục hết á, không có ánh sáng nào mà chiếu thấu được. Đến bây giờ mình làm một bài quán không ra, phải không, làm một bài quán không ra, bây giờ mình lấy đèn mình chiếu vào xem, mình ra ánh sáng mặt trời chiếu vô nó cũng ngu như thường á. Chứ ánh sáng nào cũng không có sáng mà. Nhưng mà nếu mà mình nhận ra được cái ánh sáng mà nó làm cho mình thấy là mình ngu á, thì mình nhận ra được ánh sáng đó thì mình thành bậc trí huệ. Lúc đó quán nó thành vấn đề của mình nữa. Lúc đó cái ngu của mình nó trở thành ngu giải thoát. Một cái ngu mà ai cũng phải học theo đấy. Thành ra vì vậy anh gọi là Diễm Vương Quang, tức là về phương mặt sáng được nó là vương, là Diễm Vương Quang. Ba đường u ám nó nhờ quang đó mà soi tỏ nên con bành lễ ngài đã ứng cúng. Thì như vậy anh, nếu mình nói cái chỗ mà đáng cúng dường đó chính là các vị Phật, tức là những vị đã chứng ngộ ra được cái ánh sáng đó. Nên cùng cái chúng sinh bạn sinh là của hết giờ chưa? Đừng ngưng cái bài này dài, cái bài này dài mấy dài mấy kỳ nữa kìa. Hết băng chưa? Sắp sửa hết băng hả? Một tiếng. Thêm một tài liệu nữa là thanh tịnh quang Phật. Đạo quang trong sáng sắc tuyệt vời, nên Phật lại hiệu thanh tịnh quang. Thì khi mà cái ánh sáng nó chiếu ra như vậy, cái là cái đường ánh sáng thì là đạo quang. Thì ánh sáng này khi là nó chiếu tròn, nhưng mà nó tỏa chiếu ra nó kêu là cái đạo quang vậy. Thì nói bây giờ về cái sắc, cái màu của sắc của nó là nó tuyệt diệu, nên Phật lại hiệu thanh tịnh quang, tuyệt diệu ở cái chỗ thanh tịnh đó. Do quang chiếu thấu từ tội cấu, tội Phật giải thoát, con đành lễ. Ở đây là thanh tịnh quang, thanh tịnh là nói trên phương diện các nghiệp cấu của mình, cấu là dơ bẩn. Thì cái cấu đây là tham sân si, cái phiền não trong mình. Cái phiền não như vậy nó làm cho mình bị chen mờ, mất ánh sáng giác ngộ, cho nên kêu là tội. Chứ là đừng làm tội gì ra đâu. Cái bản chất của nó, cái gốc của nó là tội. Nó làm cho mình phiền não và nó làm phiền não người khác. Thì nhờ cái ánh sáng này nó thanh tịnh, cho nên nó ngăn sạch được tất cả những cái tội cấu đó. Tức là nó có cái năng lực làm cho những cái động ở trong mình, làm cho những cái ham muốn, cái sân hận, cái gì trong mình lắng xuống hết, lắng sạch, lắng một cách hoàn toàn hết. Cho nên nó vừa trừ tội cấu và nó vừa giải thoát hết các tội cấu đó. Nhưng không bằng để cái ánh sáng thanh tịnh. Để cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì ra vừa là vô lượng, vừa là vô biên, vừa là vô ngại, vừa vô đối, vừa là diễn vương, và vừa là thanh tịnh. Thì đến với danh hiệu nữa là hoan hỷ quang Phật. Hoan hỷ là thế nào? đó là từ quang tỏa khắp an lạc khí. Cái hào quang đó luôn luôn nó có tính chất từ bi, bởi vì một khi mình giác ngộ cái hào quang đó là tự nhiên mình an lạc. Thành ra các vị thiền sư khi mà giác ngộ vị nào đó la lên vui mừng sung sướng. Những ngày Thủy Lão mà hỏi thế nào là ý nghĩa, chân ý nghĩa của đạo Phật á, cái ngày Mã Tổ ở lại gần đây trả lời cho. Ông bước lại gần, cái vừa đến gần nơi ngày Mã Tổ, mình co chân đạp cho một cái thật mạnh, Thầy Thủy Lão té lăn cù xuống. Hết những cái lúc lồn còn bỏ lại cái giác ngộ. Và khi giác ngộ thì mình phải lên một tiếng lớn, mà trời đó là đi diệu thay, đi diệu thay, cười sung sướng. Rồi sau này người ta hỏi lại ngài cái câu chuyện đó. Thầy bảo chứ từ lúc mà ta bị cái đạp đó cho đến bây giờ lúc nào ta cười cũng không ngớt cười. Cười mãi thôi. Cái cười giác ngộ. Thành ra vì vậy khi mình giác ngộ đó mình thật là hoàn toàn. Thì các mình phải hiểu là trong cái ánh sáng bản thể trí huệ giác ngộ là thể được trí tuệ, nó có tất cả những tính chất mà như là cái danh hiệu của ngài A Di Đà nói. Thì nó không phải lúc đó mình giác ngộ sau rồi đó rồi mình nghe bị cơ yêu của mình an lạc, ngay trong cái sự giác ngộ đó cái an lạc mà có mới có cái an lạc đó thôi. Thành ra nó là một, coi như là một cái ánh sáng từ, nó có tính chất từ trong đó, tức là ban vui. Vui là cứu khổ, từ là ban vui cho người khác, đem lại cái vui cho người khác, luôn luôn nghĩ đến làm cho người khác được vui vẻ an lạc, đó là từ. Thì cái hào quang này nó có cái tính chất như vậy, mình mà đạt được cái hào quang này bằng chính sự giác ngộ của mình, hay là mình gặp được hào quang Phật A Di Đà mình sẽ đạt được thôi, thì mình sẽ được cái an lạc. Thành ra cái ánh sáng từ quang đó nó tỏa khắp và nó bố thí cái sự an lạc. Cho nên Đức Phật đó mới có hiệu là hoan hỷ quang. Hoan hỷ là vui mừng, vui vẻ, an lạc. Nơi nào mà quang chiếu đến thì nó tràn pháp hỷ và nó sẽ được cái niềm vui. Niềm vui đó nó đúng với cái chân lý tên là pháp hỷ. Bậc đại an úy con đảnh lễ. Thì an úy có nghĩa là an ủi vỗ về làm cho mình hết buồn, hết phiền não. Cho nên cái ánh sáng đó của Phật A Di Đà khiến cho ngài như là một cái bậc mà đại an quý. Lúc Phật A Di Đà đưa bàn tay như vậy ra, mình thường thường mình thấy hình, cái này kêu là cái ấn gọi là an quý, là vỗ về cho mình tiết đầu để bàn tay như vậy. Thành ra đó là cái ấn là an quý. Thì như vậy là ngài là cái bậc mà đại an quý, tức là an ủi cho tất cả những cái đau khổ của chúng sinh mà mình bành lễ lên. Và nguyện cùng chi chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Đến danh hiệu thứ mấy là thứ bảy hả? Thứ bảy là trí huệ quang Phật. Phật quang thứ tám hả? Thứ tám. Phật quang phá sạch vô minh ám nên Phật lại hiệu trí huệ quang. Tất cả chư Phật ba thừa chúng đều cùng lời khen con đảnh lễ. Cái trí huệ thứ tám được có tên khi hào quang. Và cái danh hiệu thứ tám là trí huệ quang, bởi vì nó có cái năng lực là phá sạch tất cả cái vô minh. Tám là tối đen, cái vô minh nó làm cho mình cái sự vô minh ở trong đạo Phật, cái bóng tối vô minh này cũng là trên hết trong mọi bóng tối. Nó làm cho mình không giác ngộ, nó làm cho mình sinh phiền não, nó làm cho mình tự phiền não người khác. Và nó làm cứ như vậy mà trôi lăn trong sinh tử, hay luân hồi. Thì bây giờ, nếu mà mình sáng ngộ hay là Tổ Lâm Tế lúc đầu vô minh, rồi sau giác ngộ, sáng ra, và nhờ cái hào quang đó mà trừ được cái vô minh đi. Cho nên cái lúc đó cái hào quang đó nó mang tên là trí huệ. Thì trí huệ, nhờ cái trí huệ đó mà mới thành Phật, mới thành các Phật Bồ Tát, mới thành Thanh Văn, mới thành các A La Hán. Do đó thì các vị đó đều ca ngợi cái hào quang này và cái tính chất trí huệ của nó. Và tất cả chư Phật hay ba thừa chúng, ba thừa chúng ở đây tức là các vị theo nhị thừa, mình có thể nói là Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa và Bồ Tát thừa, hoặc mình nói là Trung thừa, Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa. Thì thừa là cỗ xe để đưa mình đến chỗ giác ngộ á. thì nó có ba cái loại cỗ xe như vậy để đưa chúng sinh đến chỗ giác ngộ giải thoát, kêu là ba thừa, đều phải hưởng lợi khen hết, ca ngợi hết, con xin bánh vẽ đến cùng khi chúng sinh phát sinh ra quốc quang minh chiếu khắp hết mọi thời, đến danh hiệu thế chín, nên Phật lại hiểu bất đoạn quang, do lực nghe quang tâm không đoạn, đều được vãng sinh con đảnh lễ, đến cùng khi chúng sinh vãng sinh ra quốc. Thì quang minh này như tôi nói lúc đầu rồi, nó luôn luôn nó có mặt, thành ra mới kêu là bất đoạn, không có đứt đoạn, không có dứt đoạn. Thì nó mọi thời gian của mình, lúc mình vui, lúc mình buồn, lúc mình khổ, lúc mình sướng, lúc mình ngu, lúc mình khôn, thì hào quang nó luôn luôn nó chiếu, nó không có đứt đoạn. Nên cho nên Phật lại có hiệu là bất đoạn quang, dư lực nghe quang, tâm không đoạn. Nếu bây giờ tất cả những gì nào á mà nghe về cái hào quang này,